Còn có trường hợp mà gọi là đáp vấn đắc giới. Đó. Đáp vấn đắc giới. Tuy nhiên là Đức Phật hỏi, cái vị đó trả lời, và khi trả lời xong thì là liền đắc luôn giới tỳ kheo. Đây là trường hợp của Sayi Tupaka. Vị Sayi này mới có 7 tuổi thôi. Mới 7 tuổi thôi, tu tập trong chúng, Đức Phật đi ngang, gặp ông Sayi nhỏ nhỏ, rất là thấy ngoan ngoãn, dễ thương. Đức Phật đứng lại, hỏi về tất cả các pháp danh sắc. Hỏi tất cả các pháp số về danh sắc. Và Đức Phật hỏi tới đâu, ông Sayi nhỏ này cũng trả lời tới đó. Trả lời thông thuộc ro ro. Và Đức Phật hỏi gì chứ ông mấy tuổi? Nói dạ con 7 tuổi. Thì Đức Phật khen thiện lai tỳ kheo. À, mới 7 tuổi thôi mà Đức Phật đã khen thiện tai và cho thọ cụ túc. Tức là khi Đức Phật khen một người nào thiện lai tỳ kheo thì người đó mặc nhiên là thành tỳ kheo. Trường hợp này là trường hợp của Sayi Tupaka 7 tuổi. Và được cái hạng gọi là đáp vấn đắc giới. Đó. Đắc giới nó có rất là nhiều trường hợp ha. Mà cái trường hợp này là trường hợp phải gặp ngay Đức Phật, và chỉ có Đức Phật mới có khả năng chứng nhận cho cái người đó là tỳ kheo. Còn trường hợp của mình đó thì là mình không có thể là gặp ai mình cũng khen thiện lai tỳ kheo được hết, đúng không? Đó. Đó là trường hợp bên tăng. Còn trường hợp bên ni, có những vị được giới tỳ kheo cũng từ cái chữ thiện lai của Đức Phật. Tuy nhiên là những vị nào mà người nữ thông minh lanh lợi đến gặp Phật, Phật chỉ dạy cho pháp, và vị đó lập tức ngay cái chỗ đó được Đức Phật khen là thiện lai tỳ kheo ni, thì cái vị đó cũng được khi Phật khen thiện lai cái là được đắc giới tỳ kheo. Trường hợp của Di Mẫu. Di Mẫu thì ngài là không có thọ, không có đàn thọ giới tỳ kheo, mà ngài là cái người tối sơ xuất gia thọ bát kính pháp, bèn đắc giới tỳ kheo. Và giới tỳ kheo đầu tiên của bên ni đó là bát kính pháp. Giới gọi là giới tỳ kheo đầu tiên của bên ni ha. Và cái người thọ giới đó đầu tiên đó chính là Di Mẫu. Cho nên sau khi Di Mẫu lãnh thọ bát kính pháp rồi, nghiễm nhiên trở thành bậc tỳ kheo ni thứ nhất trong ni đoàn. Còn có trường hợp nghĩa là đắc giới tỳ kheo mà không có đích thân thọ, phải cho một người sứ giả đến thọ giùm cho mình, không có đi đến chỗ Phật được. Đây là cũng trường hợp đặc biệt ở bên ni, là có một cái vị đó, con nhà giàu có, rất là đẹp. Rồi ngài rất là đẹp mà phát tâm xuất gia, cho nên ngài đẹp quá không thể bước chân đi ra đường được. Đi ra đường thì sợ gặp những cái tai nạn xâm phạm mình, biết chưa? Cho nên phát tâm xuất gia tu tập ở tại nhà, cũng giống như là nhà cha mẹ giàu rồi cất cái thất ở tuốt ở trên cao, khóa cửa lại ở trên đó, ở dưới này là gia nhân rồi này kia, cha mẹ canh gác. Đúng theo phong tục của Ấn Độ, người nữ ít khi đi ra đường, và ở nhà phải có cha mẹ bảo vệ. Thì cái vị này được bảo vệ tối đa. Bây giờ xuất gia rồi mà không thọ giới thì sao đó. Cho nên mới cử một cái người sứ giả đi đến trước chỗ Đức Phật trình bày cái trường hợp đó. Thì Đức Phật quan sát căn cơ và ngài cũng khen thiện lai. Khen thiện lai thì khi mà Đức Phật vừa khen thiện lai xong thì ở tại thất của mình, cái vị này được đắc giới tỳ kheo ni. Đó là trường hợp mà thọ giới mà có cử người đi thọ giới giùm, phải không? Nhưng mà trường hợp này là trong thời của Đức Phật, thấy chưa? Thọ giới giùm. Và trong một trường hợp rất là đặc biệt. Còn có vị á, vừa mới sanh ra, đây là người nữ nha, là ngài Bạch Tịnh đó. Vừa mới sanh ra là đã có cái y ca sa trùm cái thân rồi ha. đặc biệt cái Ikasa đó nó ngộ lắm. Mới sanh ra chút xíu hả, thì cái y nó cũng vừa với cái thân của mình. Mà lớn tới đâu thì cái y nó rộng ra tới đó. Thấy chưa? Suốt cả đời không có cần phải thay đổi quần áo. À, không cần may lại gì trơn á. Mà ví dụ 1 tuổi á, thì cái y đó nó vừa mình 1 tuổi. Lên 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi. Nghĩa là lớn tới đâu thì cái y nó rộng ra tới đó. Nó ngộ vậy đó. À, không cần mà thợ may mà đo cắt gì ráo trọi. À. Và khi tới tuổi thọ cụ thì đến gặp Đức Phật khen thiện lai một cái. Thì cái vị này á, cũng là rớt hết phiền não, chứng đắc A-la-hán ngay tại chỗ. Đó. Đó là vị này là do cái phước đức tu tập nhiều đời. Cho nên trong thời của Đức Phật cũng có rất nhiều vị tỳ kheo ni đặc biệt, cũng có thể sánh với Minh Tăng. Nghĩa là gặp Phật, Phật khen thiện lai. Cái chữ thiện lai là chữ rất là đặc biệt. Thiện lai, khéo đến, phải không? Khéo đến. Hoặc là thiện tai, là lành thai. Đức Phật gặp cái ngài khen liền. Mà phải làm sao Phật mới khen chứ đâu phải ai Phật cũng khen đâu. Đó. Và cái làm sao đó chính là cái nỗ lực tu tập đó. Thì các vị này là đã tu tập nhiều đời rồi. Cho nên á, như ngài Bạch Tịnh đó là sanh ra là có cái y đắp liền. Rồi bây giờ đó, các vị như là tỳ kheo ni Upasaka là tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đó, cũng là thiện lai tỳ kheo ha. Ca Thi Tôn Đà Lợi cũng là thiện lai tỳ kheo đó. Tu Mạng cũng là thiện lai tỳ kheo. Các vị này là bên ni đó, mà có cái căn cơ rất là nhanh chóng, rất là thuần thục. Thì đây là các vị này là trường hợp rất là đặc biệt, gọi là chúng ta gọi là hạng thứ tư là thiện lai tỳ kheo. Hạng thứ năm là khất cầu tỳ kheo. Tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni cũng vậy á, cũng có các hạng thế này. Khất cầu là gì? Đi xin nhưng mà không phải xin pháp. Đây là những cái người ngoại đạo và thế tục muốn cầu người ta cúng dường mình mới giả ra cái hình tướng là tỳ kheo ha, rồi tự đi đến người ta khoe khoang cái công đức tu của mình, hoặc là xem bói xem tướng ha, hoặc là làm bộ như là oai nghi thuần khiết, hoặc là nói rằng mình đã tu chứng. À, mình được thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, mình được thấy cảnh giới cực lạc, vân vân. Nói những cái điều dối trá đó với một cái hình tướng của một vị tỳ kheo để chi? Để cho người ta cúng dường. Như vậy là chúng ta xếp vào cái hạng là khất cầu tỳ kheo ni. Các vị này chưa có bao giờ tu tập, mà chỉ mong cầu lợi dưỡng thôi. Nhưng mà biết là quần chúng kính trọng các vị tỳ kheo ni, thành ra mới mượn hình tướng đó. Thứ sáu là các tiệc, trước các tiệc y tỳ kheo ni. Tất nhiên là cái vị tỳ kheo ni mặc y nối. Các tiệc là cái y mà cắt ra rồi nối lại đó, chúng ta gọi là y các tiệc. Thì các vị này không thọ đại giới, nhưng mà mặc cái y phục giống như là y phục của tỳ kheo. Khóa cái y cũng nói 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều chẳng hạn. Thì đây cũng là tỳ kheo ni phi pháp. Thứ bảy là phá kết sử tỳ kheo ni. Đó. Phá kết sử tỳ kheo ni. Cái vị tỳ kheo ni này có thể không cầu thọ đại giới, nhưng mà vừa xuất gia tu tập một cái, tất cả những cái phiền não ràng buộc nó rớt hết. À. Vừa bước vào trong đại chúng là cái là tâm nó thanh tịnh, nó trắng trơn như một tờ giấy, không còn chút tham sân si phiền não nào hết. Và vị này nghiễm nhiên được coi như là tỳ kheo ni, đó gọi là phá kết sử tỳ kheo ni, chứng thánh luôn, đúng không? Và hạng thứ 8 là thọ đại giới bạch tứ yết ma tỳ kheo ni. Những vị này là phát tâm thọ giới cụ túc. sinh trước tăng 3 lần và tăng 3 lần làm pháp yết ma cộng với một cái lần thứ tư kết toán thì gọi là bạch tứ yết ma. Thì đó là trường hợp thứ 8, là trường hợp của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Như là phải qua một cái thọ đại giới. Và khi thọ đại giới thì quý vị biết cái vị yết ma hòa thượng, à, cái vị mà ngồi yết ma ở trên có đọc tên của quý vị lên. À, Đại Đức Ni Tăng nghe các Thức Somana Ni này xưng tên đó ha, đọc một lô tên, rồi nay cầu hòa thượng ni thượng gì hạ gì, à, cầu thọ giới tỳ kheo ni, tăng có chấp nhận hay không? Nếu á, bằng lòng thì nói, không bằng lòng thì bằng lòng thì im lặng, không bằng lòng thì nói ra. À, các vị tôn chứng mới nói thành, mà phải hỏi như vậy là cầu xin ba lần, thấy chưa? Cho nên á, mình quỳ hơi lâu là tại vì các vị á, nói tới ba lần đó. Rồi cái lần cuối cùng mới kết toán lại tăng đã thuận cho như thế. Tôi ghi nhận việc này. Đó gọi là bạch tứ yết ma. Đó, nghi thức bạch tứ yết ma. Có những cái nghi thức mà chỉ đơn bạch yết ma là thưa một lần. Bạch nhị yết ma là thưa hai lần. Ha? Bạch tứ yết ma là thưa ba lần rồi kết thúc một lần, gọi là bạch tứ yết ma. Chúng ta trải qua cái nghi thức đó mà được thọ giới tỳ kheo ni thì gọi là hạng thức thứ 8. Thấy chưa? Đó. Thì như vậy á, kiểm điểm lại, chỉ có các cái vị thiện lai tỳ kheo ni, phá kết sử tỳ kheo ni, thọ đại giới bạch tứ yết ma tỳ kheo ni, đó là ba hạng đúng pháp. Còn tất cả những hạng kia đều là mượn hình tướng danh tự mà thôi, không phải tỳ kheo ni. Như vậy chúng ta cũng biết để sau này, thế là trong đời sống các vị tiếp xúc lớn lên có gặp gỡ thì mình cũng phân biệt được người nào danh tự tỳ kheo ni, người nào chỉ là tương tợ, người nào là khất cầu, vân vân ha. Có người chỉ làm giống mà không phải tỳ kheo ni. Thì đối với những người đó sao gọi là không ở chung, chúng ta gọi là đuổi ra khỏi chúng. Không ở chung á là chỉ ở chung với những đại chúng. Đúng pháp của Phật là hạng thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Đó. Cho nên nói phạm pháp, phạm tội ba la di không được ở chung. Ở chung là ở chung với những người thanh tịnh, đó gọi là cộng trụ đó, biết không? Tám hạng này.